Hơn 300 năm trước, đồng bằng sông Cửu Long là một vùng hoang hóa, canh tác cây lương thực không mang lại năng suất cao. Thế nhưng từ những vùng trũng thấp, nước phèn ngập quanh năm ấy, cây lá vẫn bám rễ và vươn lên xanh mướt. Đó là nguồn nguyên liệu cho người dân quê tôi làm ra nhiều sản phẩm hữu ích trong đời sống. Để rồi từ đó, cây lá gắn bó thân quen với quê hương xứ sở đã in đậm trong ký ức của bao người. Trong điều kiện khắc nghiệt của những ngày đầu đi khẩn hoang, người dân vẫn không nản lòng mà luôn tìm cách khắc phục khó khăn bằng việc tận dụng, khai thác những mặt hữu ích trong tự nhiên. Thời đó, trước khi vào mùa thu hoạch lúa, người dân bắt đầu đem lát về phơi khô, đan đệm, thắt dây, dùng để phơi và bó lúa. Đệm lát được đan kỹ lưỡng, dày dặn là có thể dùng được đến ngót 5-7 mùa lúa. Dây lát phơi khô vừa dẻo vừa dai nên dùng được rất nhiều việc. Bó lá dừa, bó lúa, làm dây buộc đều rất chắc chắn. Sau mùa vụ, người nông dân tranh thủ dệt chiếu lúc nhà nông. Sản phẩm làm ra trước là phục vụ chính cho nhu cầu sinh hoạt của từng nhà, sau là trao đổi mua bán. Công việc chẻ lát rất khó khăn đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm, vì phải chẻ làm sao để sợi lát tương đối đều nhau, không được quá dày hay quá mỏng, sợi lát mượt mà không bị tưa. Nhưng một khi đã làm nhiều, làm lâu thì đôi khi không cần nhìn cũng chẻ sợi lát thẳng đuột. Để dệt nên một chiếc chiếu, người thợ dệt phải kiêm luôn rất nhiều việc. Hầu như họ đã quen với công việc nên không lúc nào để tay mình ngơi nghỉ. Phơi lát cũng là công đoạn vất vả, nhất là khi trời chuyển mưa, gom lát dù không kịp, lát sẽ bị ẩm, nhuộm không bắt màu, dệt chiếu trắng cũng không được. Vì vậy, mỗi khi trời vừa chuyển cơn mưa là nhà nào trong xóm tôi, từ người lớn đến trẻ em, ai cũng chạy rối rít cả lên.
Thì ghê quá hậu thôi, quỷ nó con.
Ban đầu, người ta chỉ dùng dây lát trắng để dệt chiếu. Càng về sau, nhu cầu sử dụng cần mang tính thẩm mỹ hơn. Người thợ dệt chiếu cũng bắt đầu nhuộm dây lát để khi dệt có thể xen kẽ những phần lát trắng tạo thành hoa văn đường viền nhiều màu sắc, trông rất đẹp mắt. Những ngôi nhà trong xóm dệt chiếu quê tôi lúc nào cũng chờ những gian nhà trống hoặc một góc lớn để để chứa lá khô dự trữ. Khi công việc đồng áng, việc nhà vừa xong là họ lại xoay dần từ sáng đến tối bên khung dệt. Để dệt được một chiếc chiếu dày dặn, đẹp mắt, cả hai người thợ dệt đã phải nhẫn nại ngồi bên khung dệt hàng giờ đồng hồ với đôi tay khéo léo, uyển chuyển. Những sợi lát cũng mềm mại theo để tạo nên dốc, nên hình một manh chiếu cho đời. Do nhu cầu sử dụng đất canh tác, đất ở ngày càng nhiều, nên đất lung miệng bỏ hoang ngày càng thu hẹp. Cây lát mộc tự nhiên cũng dần hiếm hoi hơn. Để gìn giữ những làng nghề dệt chiếu, người ta phải trồng lát để đủ nguyên liệu cung cấp cho thị trường. Cây lát dễ thích nghi trên cả những vùng canh tác lúa kém hiệu quả. Vì vậy, cây lát dần trở thành cây trồng có tiềm năng phát triển kinh tế cao, nhất là với một số địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường và xâm nhập mặn. Cây lát có một vai trò rất quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Những tưởng loài cây hoang dại ngày nào không có giá trị kinh tế, mà nay hàng ghe chất đầy, người nặng vai nhộn nhịp quân giác ở bên chợ chiếu Định Yên để cung cấp cho các xưởng dệt chiếu tại địa phương và cả những vùng lân cận. Từ trong bùn lầy, nước phèn mặn, lát vẫn dương xanh và dương xa đi khắp nơi trên đất nước hình chữ S. Các xưởng dệt được trang bị máy móc, ngày đêm âm vang tiếng máy hoạt động rầm rập, đua nhau dệt nên những chiếc chiếu từ cây lát quê hương. Miền Bắc có chiếu Nga Sơn Thanh Hóa, chiếu An Xá Quảng Bình, nổi tiếng gần xa, đã tồn tại hàng thế kỷ. Tuy hình thành sao, nhưng ở nông thôn miền Nam, có thể nói nghề dệt chiếu là một trong những nghề hình thành sớm. Những năm 70-80 của thế kỷ 20 là thời kỳ thịnh vượng của nghề. Đã có những nơi vang danh trong vùng như làng chiếu Tà Điên Kiên Giang, chiếu Định Yên Đồng Tháp. Mặc dù có thời gian chiếu lát gặp khó khăn khi các mặt hàng chiếu nhựa, chiếu trúc ra đời, làm mai một một số làng nghề. Nhưng sau đó, chiếc chiếu lát vẫn được ưa chuộng trở lại nhờ độ bền, nằm mát và giá cả phù hợp. Thời thơ ấu, tôi đã được gối đầu trên chiếc chiếu còn thơm mùi lát mới tinh khôi mát lạnh. Đó là chiếc chiếu lát nhỏ gọn do nội dệt riêng để lót trên võng cho tôi nằm ngủ. Chiếc chiếu êm ái hay tình thương của nội đã cho tôi có được những giấc ngủ ngon. Ngày nay, công việc chẻ lát đã có máy móc hỗ trợ, bà tôi cũng đỡ phần vất vả. Nhưng công việc phơi lát thì vẫn vậy, dáng bà vẫn lom khom trước sân nhà phơi khô những bó lát, để ngày mai bà lại dệt nên những chiếc chiếu lát mới cho đời.